hối tiếc của bà là cái chuyện mà người ta cháo chác quá. Trong cái đời làm chính trị thế rồi người nọ đánh phá người kia, rồi các cái người trong Đảng Đại Việt thì đào tạo được lớp nào thì bị tàn sát, có mấy mất cả những người mà nối tiếp làm công việc cách mạng. Nhưng mà riêng ở trong Đảng như bà nói thì nó cũng có cái chuyện hiểu lầm giữa các người trong Đại Việt không?
Có, cũng có một số hiểu lầm.
Dạ.
Trong các người Đại Việt cái lại nhiều hầu hiểu lầm năm nha. Nhau rồi cái khi biết rằng lầm thì nó đã rồi.
Dạ. Những cái nguyên nhân hiểu lầm thường thường là tại sao mà dễ hiểu lầm như vậy?
Là nó bị cái cộng sản chia rẽ.
Dạ.
Rồi quốc gia thì cũng lo giữ bè giữ cánh ra nhau. À, thì cái ví dụ cũng đều là lý tưởng quốc gia mà nhóm này lên thì lại muốn đằng nhóm khác xuống.
Dạ.
Để đỡ phá hoại đỡ cho mà giết hại nhau.
Thưa bà thì bây giờ ở vùng này ngoài ở trong bên Mỹ này Hoa Kỳ này đó thì thưa bà ngoài bà có nghĩ rằng tôi cần nên tiếp xúc với những một số người nào mà biết thêm về Đảng Đại Việt không? Nếu tôi muốn tìm hiểu.
Dạ như cái đó là một cái rất tốt đó.
Dạ vâng.
Nếu ông có thể được thì ông làm cái đó cũng
dạ.
Là một cái quá hay rồi.
Dạ. Nhưng mà tôi cần phải tìm những người mà ta hiểu biết có tài liệu đó.
Dạ.
Thì bây giờ bà có thể cho tôi mượn số tài liệu thì tôi sẽ xerox và tôi gửi lại ngay lập tức chiều hôm nay.
Dạ,
nhưng mà vấn đề đặt ra là tôi không biết là có những người nào mà tôi cần phải đi tìm không?
Dạ, ở ngoài ra thì cái lớp mà đại diệt thiệt đại diệt tôi biết đây hài qua đây lớp nhỏ không?
Dạ.
Bây giờ tôi có cái chủ trương là khuyến khích ta nó học hành ta được, nhưng cái chuyện tài liệu trước là không có.
Dạ. Thế còn những người lớn tuổi?
Cái người lớn tuổi thì trói thoát bên Việt Nam đâu có còn ai đi được. Còn một số nào thì giờ ở trong một khu có nhiều ông giờ cũng già không có ông giờ chết ở trong một khu cũng giờ con nhà cửa đâu có ai biết.
À.
Đó là cái tình trạng đại diệt hiện nay. Bây giờ đi phân tán ra các thay tên đấu họ đi vùng này vùng kia. Nhiều biết thì cũng còn nhiều chứ không đến đâu Phú Yên hết, nhưng mà bây giờ trở về Phú Yên thì chắc không còn người nào ở Phú Yên. Nghĩa là người nào cũng có tên có tiếng hết thì nó không giết được, hầu đấy là phải chạy trốn hết.
Tôi biết tại vì các ông thì giờ đâu mà viết làm cách mạng rồi viết ra thì tài liệu nó lọt vào tay người ta đi chết.
Còn cái tài liệu cũ á, mà giữ gìn cất giấu á, vấn đề có những cái bà vợ cái cậu con nhỏ nhỏ cho mà họ cũng hiểu biết họ cất giấu thì năm ngoái cũng có một số người định mang qua đây. Nhưng mà đi giữa biển bị cướp hết sạch trơn cũng đâu có còn gì. Còn tôi hầu đi thì không có mang được cái gì. Sau mà mấy đứa cháu nó qua mang được ít cái.
Bà đi hồi nào? Hồi
tôi đi 75.
Dạ.
Nhưng mà nhà tôi thì ở nhà chính là ở Phú Yên.
Dạ.
Còn cơ sở mua bán làm ăn ở Nha Trang.
Dạ.
Mà tôi lại vô Sài Gòn lại đến nuôi cái thằng này nó bị mù rồi nè.
Dạ.
À, thành ra cái hồ nuôi cái kẹt cái đi luôn.
Thế còn về sau này từ cháu nó mang sang tài liệu sao?
Dạ đây là cháu nó mang sang
tài liệu. Nó đi chui đấy.
Dạ đi chui, còn một số nữa những bút tích những đại cương cái thách lược rồi thì nó mang vào rồi bị cướp biển cũng thôi.
À.
Bây giờ chỉ còn chú ý thôi.
Bên này ở bên Mỹ này còn ai mà tôi có nên đến gặp không? Tôi đã gặp một số người như ông Canh, ông Hoàng tôi gặp rồi.
Ừ.
Bên này có ai mà tôi nên đến gặp không? Tôi nói chuyện
chắc nữa. Có ông Đặng Nhân Sung.
Đặng Nhân Sung, vâng, tôi cũng sẽ gặp nhiều. Ông vào hôm tôi nhớ là thứ sáu, tôi gặp thứ sáu.
Dạ.
Còn ai nữa?
Ông Đặng Nhân Sung, ông Đào Nhật Tiến.
Dạ.
Đào Nhật Tiến ở Texas.
Dạ, tôi có gặp ông rồi.
Dạ.
Tôi chắc tôi sẽ liên lạc ông ấy, ông có vẻ hăng say lắm.
Dạ. Với lại có mấy ông nữa ở Texas mà lại ông cứ biết cái bi danh anh Minh, anh Hòa rồi vậy chứ cũng không biết tên. Thành bây giờ tôi cũng không biết tên.
Minh Hòa để tôi ghi lại để tôi về tàu Hoàng Tiến, trong Tiến không biết gì. Texas,
ông chắc Minh. Chắc là ông cũng không biết, đó là
Đặng Văn Đệ sao?
À, Đặng Văn Đệ cũng là đại diệt đấy.
Dạ. Để tôi về thì hỏi không?
Ông Phạm Quân cũng đại diệt.
Phạm Quân cũng đại Việt đấy hả?
Dạ.
Oklahoma.
Dạ. Ông Phạm Nam Sách đấy, cũng đại Việt
hả? Dạ.
Nhưng mà ông Phạm Nam Sách hàng giờ sao lại ông nghe đòi ai, ông lại chứng này đại Việt quá cũng không biết.
Nghe nói bà có chuyện không đồng ý, bất đồng ý. Tại vì hôm trước nói chuyện với Đinh Văn Đệ thì anh nói là bà có vẻ không hài lòng về một cái bài báo nào của anh Sách, có phải không ạ?
Dạ.
Cái bài báo nói về cái gì?
Dạ, nói về Đảng Đại Việt.
Dạ.
Mà nghĩa là ông quy những cái gì mà Ương hèn nhơ nhớt hết là ông đối cho anh em đại biểu hết.
Dạ.
Nhưng mà ông không đối cho một cái nhóm nào hay là một cái người nào thì nó chính xác. Cái này lại ông bao hết là anh em đại biểu Quốc Đảng.
À.
Thành là tôi có viết cái thơ tôi tính lại ông.
Dạ thưa bà, có cái thơ đăng ở đâu? Báo nào tôi biết
dạ, được. Dạ đang báo Tây Phái.
Tây Phái.
Tây Phái đó đang ra tôi.
Cái báo của ông sách, cái bài của ông sách thì bà có giữ không?
Dạ có.
Tôi có thể mượn những cái bài để tôi đọc được. Bài đó với cái bài Tay Phải tôi xin đọc để tôi in lại.
Đây tôi có đó.
À, có sẵn rồi.
Cái đây là của Tiền Phong.
Dạ.
Mà nó nói Đại Việt. Cái đây là ở Tây Phái cũng nói về Đại Việt mà lại còn nữa tôi cũng chưa làm sao.
NBV là ai?
Ông không biết.
Không biết là
vì cái tên tách ra thành tôi không biết.
Dạ. Thế còn bài ông sách ở đâu? Cái này là không có biết ngày nào, à số, tôi có số,
số
105, tôi sẽ tìm cái đó.
Ở đây có cái thơ trả lời, đó tôi nói cho bạn.
Cái thơ này đã có đăng chưa?
Dạ, đó Tây Thái đăng ạ.
Đăng Tây Phải. Dạ, thưa bà, bà mới cho tôi một số tài liệu đó. Thì tôi xin cảm ơn bà lắm. Tôi sẽ xin về, tôi giấy đốc lại và tôi để vào trong thư viện. Những tài liệu này sẽ được để vào trong thư viện. Rồi về sau này ai mà nghiên cứu thì sẽ có. Thưa bà, cái cuộc phỏng vấn bà hôm nay thì rất là quý hóa bởi vì bà đã soi sáng cho chúng tôi một số những cái việc mà những số chi tiết mà từ xưa đến nay chưa ai biết cả. Thưa bà, bây giờ thì sau khi tôi đã hỏi phỏng vấn bà nhiều câu rồi thì thưa bà, bây giờ bà có câu nào bà muốn nói lại cho những người về sau này không? Có muốn nói lại cho hậu thế về câu nào không? Có nhắn nghe cái gì không?
Dạ, thì cái chú ý của tôi là muốn làm sao đó những cái tài liệu với lại những cái ý kiến mà rất hay rất đẹp cho dân tộc Việt Nam ở trong tuyên ngôn của Đại Việt được lớp sau này nghiên cứu và học hỏi khai triển thêm. Nhưng mà sức tôi thì tôi không thể làm được. May mắn quá thì bữa nay có ông hỏi được. Thì tôi cũng, cái ý nguyện của tôi là như vậy. Muốn là cái lớp đàn em sau này nên nghiên cứu và khai triển thêm cái chủ nghĩa dân tộc sinh tồn. Nếu nó hay, cái nào hay thì đàn em tiếp tục học hỏi. Mà còn cái nào nó lỗi thời thì bỏ cho. Tôi thấy theo cái ý nghĩa của tôi thì thấy cái chủ nghĩa dân tộc sinh tồn mà với lại dân tộc bán khai thì tiểu nói cô Việt Nam thì áp dụng nó cũng còn nhiều cái hay, rất là hay.
Dạ. Cảm ơn bà. Thưa ông Linh, ông có nói là ông Trương Tử An, ông có rất nhiều tên, ông có thể cho biết một số những cái tên hiệu của ông không?
Ông là tên chính là Trương Tử An, rồi có cái hiệu là Tống Đạo, rồi có tên là Lê Thiên Bình. Khi mà ông làm lập bên đoàn độc lập, rồi sau này ông có tên là Hoàng Thanh nữa. Rồi còn có vài mấy cái tên nữa, khi mỗi khi ông chạy đi ông ở một vùng thì ông có cái tên khác.
Thế thì ông ấy, khi ông lập ra binh đoàn độc lập đó thì ông là chức ông là chỉ huy trưởng hay là cái gì?
Ông là chỉ huy trưởng.
Dạ. Có cái ngạch chặt gì không?
Khi đấy thì không có ngạch chặt gì. Dạ. Nhưng mà khi ông bị chính quyền ngôn diện bắt á thì đưa ông kêu là thiếu tá.
Dạ.
Đại tá rồi thiếu tá.
Dạ.
Vậy thôi. Dạ.
Vâng, cảm ơn ông. Thưa ông, cảm ơn ông. Để tôi về nếu mà có cái gì cần bổ khuyết thêm về một số những chi tiết về các tiểu sử đó, tôi xin phép tôi được viết thơ cho ông và cho bà để cho chúng tôi bổ khuyết sau. Tôi xin cảm ơn bà.
Như thầy, khi nãy không có nói tên của ông ngoại cháu.
Dạ. Ông ngoại tên gì ạ?
Tên của
cha ông ngoại. Ở trong tài liệu đây là có tên ông cụ.
Dạ, ông cụ ngoại tên là chi ạ?
Ông cụ ngoại thì ông
Trương Bội Hoàn.
Trương Bội Hoàn.
Trương Bội Hoàn.
Dạ, thôi cảm ơn ông. Cảm ơn.